Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Hỏa Ngục, sáng tác Dan Brown, người đọc Thế Vinh, Phạm Vân 2106, phát hành duy nhất trên trang web thegioiaudio.org.
Chương 3. Năm dặm ngoài khơi nước Ý. Chiếc du thuyền sang trọng dài hơn 71 mét, mang tên The Mendacium, chạy băng băng qua màn sương trước lúc rạng đông, xuất hiện trên những lớp sóng dập dềnh của biển Adriatic. Phần thân thon của con tàu được sơn màu xám chì, khiến nó có khí sắc không mấy thân thiện, rất đặc trưng của một con tàu quân sự. Chú thích: trong nguyên tắc, các đơn vị đều được sử dụng theo hệ thống đo lường Anh Mỹ. Để tiện cho độc giả theo dõi, người dịch đã chuyển sang hệ đo lường tương ứng thông dụng ở Việt Nam. Ví dụ, ở đây là 237 phút, tương đương 71,1 mét. Hết chú thích. Với giá hơn 300 triệu đô la Mỹ, con tàu tự hào với đầy đủ tiện nghi thông dụng, phòng tắm hơi, bể bơi, rạp chiếu phim, tàu ngầm cá nhân và cả sân trực thăng. Tuy nhiên, những thứ lặt vặt cần dùng hàng ngày của con tàu lại ít được chủ nhân quan tâm. Vị chủ nhân này nhận con tàu 5 năm về trước, sau đó lập tức phá bỏ hầu hết tiện nghi này để lắp đặt một trung tâm chỉ huy điện tử cấp quân sự bậc nhất. Được kết nối với 3 đường truyền vệ tinh chuyên dụng và một loạt trạm tiếp sóng mặt đất, phòng điều khiển trên tàu The Mendacium có đội ngũ nhân viên hơn 20 người, gồm kỹ thuật viên, chuyên gia phân tích, chuyên gia điều phối tác chiến. Họ sống luôn trên tàu và giữ liên lạc thường xuyên với nhiều trung tâm tác chiến trên bộ của tổ chức. Bộ phận an ninh thường trực trên tàu gồm một đơn vị binh sĩ tinh anh được huấn luyện bài bản về quân sự, 2 hệ thống dò tìm tên lửa, 1 kho vũ khí tối tân. Bộ phận nhân viên hỗ trợ khác, đầu bếp, tạp vụ và phục vụ, nâng tổng số người trên tàu lên hơn 40. Thực tế, tàu The Mendacium chính là tòa văn phòng di động giúp chủ nhân của nó điều hành cả đế chế của mình. Được các nhân viên xem như thị trưởng, chủ nhân con tàu là một người đàn ông nhỏ thó với làn da sạm nắng và cặp mắt sâu hoắm. Vẻ ngoài không lấy gì làm đường bệ cùng phong thái bộc trực của ông ta dường như rất hợp với một người cực kỳ giàu có nhờ cung cấp những dịch vụ kín đáo trong thế giới ngầm. Ông ta từng được gọi bằng đủ thứ biệt danh, là gã đánh thuê vô cảm, kẻ tiếp tay cho tội ác, tên tay sai của quỷ dữ. Nhưng ông ta không phải là hạng nào trong số này. Đơn giản là thị trưởng cung cấp cho khách hàng cơ hội để theo đuổi tham vọng và dục vọng của họ, bất chấp hậu quả. Còn việc vốn dĩ con người ai cũng mắc sai lầm thì không phải vấn đề làm ông ta bận tâm. Mặc kệ việc bị người ta chỉ trích và phản đối, kim chỉ nam đạo đức của thị trưởng là một ngôi sao cố định. Ông ta tạo dựng danh tiếng và đế chế của mình dựa trên 2 nguyên tắc vàng: không bao giờ đưa ra lời hứa nếu không thể giữ lời, và không bao giờ nói dối khách hàng. Chưa từng. Trong sự nghiệp của mình, thị trưởng chưa bao giờ thất hứa hay vi phạm thỏa thuận làm ăn. Lời nói của ông ta có thể đem thế chấp ngân hàng được, một vật bảo đảm tuyệt đối. Và mặc dù chắc chắn có những hợp đồng ông ta lấy làm tiếc vì đã thực hiện, nhưng nuốt lời trước những hợp đồng đó chưa bao giờ là lựa chọn của ông ta cả. Sáng hôm nay, khi bước ra ban công phòng ngủ trên du thuyền của mình, thị trưởng phóng tầm mắt về phía mặt biển đang nổi sóng và cố gắng xua đi mối băn khoăn đang cuộn lên trong lòng. Những quyết định trong quá khứ chính là các kiến trúc sư cho hiện tại của chúng ta. Những quyết định trong quá khứ của thị trưởng đã giúp ông ta luôn giành thế chủ động trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào và thoát ra ở thế thượng phong. Tuy nhiên, ngày hôm nay, lúc nhìn qua cửa sổ về phía những ánh đèn của lục địa phía xa, ông ta lại cảm thấy bức bối lạ thường. Một năm trước, cũng chính trên con thuyền này, ông ta đã có một quyết định mà những giây mơ dễ má lằng nhằng của nó giờ đây đang đe dọa lật tung mọi thứ ông ta xây dựng. Ta đã đồng ý cung cấp dịch vụ cho nhầm người mất rồi. Thời điểm đó, thị trưởng không có cách nào biết được điều ấy. Và lúc này việc tính toán sai lầm đó kéo theo cả chuỗi thách thức chưa từng có, buộc ông ta phải phái một số đặc vụ ngoại tuyến giỏi nhất của mình vào trận, với mệnh lệnh làm bất cứ việc gì cần thiết để giữ con thuyền đang chao đảo của ông ta không bị lật úp Lúc này, thị trưởng đang đợi nghe tin từ một đặc vụ rất đặc biệt. Vajenta. Ông nghĩ thầm, nhớ tới hình ảnh một chuyên gia đầu đinh rắn giỏi. Vajenta, người luôn phục vụ ông ta đâu ra đấy cho tới sứ mệnh lần này. Tối qua cô ta đã phạm một sai lầm với những hậu quả kinh khủng. 6 tiếng qua quả là một cuộc ganh đua quyết liệt, một nỗ lực tuyệt vọng nhằm tái kiểm soát tình hình. Vajenta nói cô ta phạm lỗi chỉ đơn giản là do không may mắn. Con chim cất tiếng kêu không đúng lúc. Tuy nhiên, thị trưởng không tin vào may rủi. Mọi việc ông ta làm đều được sắp xếp để loại bỏ yếu tố ngẫu nhiên và may rủi. Quyền kiểm soát là chuyên môn của thị trưởng, tiên liệu mọi khả năng, dự đoán mọi phản ứng và nhào nặn thực tiễn để theo đúng kết quả mong muốn. Ông ta có hồ sơ không tí vết về những phi vụ thành công và kín tiếng, cùng một danh sách khách hàng quen thân đáng nể, những tỷ phú, chính trị gia, tộc trưởng Hồi giáo và thậm chí các nhân viên chính phủ. Phía đông, quầng sáng nhờ nhờ đầu tiên của buổi sớm bắt đầu nuốt chửng những vì sao thấp nhất ở đường chân trời. Thị trưởng đứng trên sàn tàu và kiên nhẫn đợi Vajenta thông báo rằng sứ mệnh của cô ta đã tiến triển đúng như kế hoạch. Chương 4. Trong khoảnh khắc, Langdon cảm thấy như thể thời gian ngừng lại. Bác sĩ Marconi nằm bất động trên sàn, máu tuôn ra từ ngực ông. Langdon cố cưỡng lại tác dụng của thuốc an thần trong cơ thể, ngước mắt nhìn lên kẻ ám sát đầu đinh, lúc này vẫn đang sải bước ngoài hành lang, băng qua nốt mấy thước cuối cùng để tiếp cận khuôn cửa bò ngò vào phòng anh. Khi đến gần ngưỡng cửa, ả nhìn về phía Langdon và lập tức chĩa vũ khí về hướng anh, nhằm thẳng vào đầu. Mình sắp chết, Langdon nhận ra như vậy. Ở đây và ngay lúc này, một tiếng đập chát chúa vang lên trong phòng bệnh chật hẹp. Langdon giật nảy, chắc chắn anh đã bị va đập, nhưng tiếng ồn đó không phải là tiếng súng của kẻ tấn công. Thay vào đó, tiếng đập ấy là tiếng đóng cánh cửa thép nặng nề của phòng bệnh khi bác sĩ Brock lao người vào cửa và xoay ổ khóa. Đôi mắt dại đi vì sợ hãi, bác sĩ Brock lập tức ngồi thụp xuống bên cạnh người đồng nghiệp đẫm máu của mình, cố gắng bắt mạch. Bác sĩ Marconi thổ ra một búng máu, tràn dọc từ má xuống bộ râu dày. Rồi ông ta lả đi. Enrico, đừng, xin anh, cô kêu lên. Bên ngoài, cả loạt đạn nổ chát chúa nhằm vào lớp vỏ kim loại phía ngoài ô cửa. Tiếng chuông báo động vang lên khắp hành lang. Bằng cách nào đó, cơ thể Langdon hoạt động trở lại, hoảng hốt và đầy bản năng, lấn át tác dụng của thuốc an thần. Trong lúc lóng ngóng leo ra khỏi giường, một cảm giác đau như phải bỏng xé qua cánh tay phải của anh. Trong khoảnh khắc, Langdon nghĩ một viên đạn đã xuyên qua cửa và trúng anh. Nhưng khi nhìn xuống, anh nhận ra cây kim truyền vừa bung khỏi tay mình. Đường ống nhựa thò ra từ một cái lỗ trên cánh tay và dòng máu nóng hổi đang chảy ngược ra khỏi ống. Giờ thì Langdon hoàn toàn tỉnh táo. Bác sĩ Brock vẫn quỳ sụp bên cạnh xác Marconi, cố gắng bắt mạch cho ông, nước mắt không ngừng trào ra. Sau đó, như thể có một công tắc vừa nhảy bên trong, cô đứng lên và quay lại phía Langdon. Vẻ mặt cô biến đổi ngay trước mắt anh. Những nét trẻ trung như đanh lại, với tất cả vẻ điềm tĩnh của một bác sĩ cấp cứu dày dạn, đang phải xử lý một tình huống khủng hoảng. Theo tôi, cô ra lệnh. Bác sĩ Brock nắm lấy tay Langdon và kéo anh băng qua phòng. Tiếng súng và tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp tục trong hành lang khi Langdon lảo đảo bước đi trên đôi chân còn chưa vững. Đầu óc tỉnh táo, nhưng cơ thể nặng như đeo đá của anh lại phản ứng rất chậm. Đi nào. Sàn nhà lát đá hoa lạnh ngắt dưới gan bàn chân và bộ quần áo bệnh viện mỏng manh không đủ dài để che kín thân hình hơn 1m80. Anh có thể cảm nhận được máu đang trào ra từ cánh tay và chảy xuống bàn tay mình. Đạn vẫn tiếp tục bay tới ổ khóa nặng nề. Bác sĩ Brock đẩy vội Langdon vào một phòng tắm nhỏ. Cô định vào theo thì chợt dừng lại, nhìn xung quanh rồi quay trở lại phía quầy, nhặt lấy chiếc áo hiệu Harris tuyết đẫm máu của anh. Cứ mặc xác cái áo khoác chết tiệt của tôi đi. Cô quay lại, tay khư khư chiếc áo khoác và nhanh nhẹn khóa cửa phòng tắm, Vừa lúc, cánh cửa phòng ngoài bật tung. Cô bác sĩ trẻ đã nắm quyền kiểm soát. Cô bước vội qua gian phòng tắm nhỏ tới ô cửa thứ hai, giật tung và dẫn Langdon vào phòng hồi sức liền kề. Tiếng súng vang lên phía sau họ khi bác sĩ Brock ghé đầu ra ngoài hành lang, nhanh chóng kéo tay Langdon và lôi anh băng ngang hành lang lọt vào khu vực cầu thang. Cử động đột ngột làm Langdon chóng mặt. Anh cảm thấy có thể bất tỉnh bất kỳ lúc nào. 15 giây tiếp theo là tình trạng mờ nhòe. Đi xuống cầu thang, trượt chân, ngã. Cơn giật giật trong đầu Langdon gần như không thể chịu nổi. Thị lực của anh lúc này dường như còn mờ nhòe hơn. Các cơ bắp rã rời. Mỗi cử động đều có cảm giác như một phản ứng rất chậm trễ. Và lúc này khi trời lạnh hẳn lên, mình đã ra ngoài. Khi bác sĩ Brock đẩy anh rời xa khỏi tòa nhà, dọc theo một con hẻm tối om, Langdon dẫm phải thứ gì đó sắc cạnh và ngã chúi xuống, đập mạnh vào vỉa hè. Cô cố gắng giúp anh đứng dậy, miệng rủa thành tiếng chuyện anh vẫn chịu tác động của thuốc an thần. Khi họ tới gần cuối hẻm, Langdon lại vấp lần nữa. Lần này cô để mặc anh nằm trên đất, chạy băng ra phố và thét gọi ai đó ở phía xa. Langdon có thể nhận ra ngọn đèn màu xanh lục nhòe nhòe của một chiếc taxi đỗ ngay phía trước bệnh viện. Chiếc xe không hề di chuyển, rõ ràng người lái xe đang say ngủ. Bác sĩ Brock hét to và khua khoáng tay. Cuối cùng, đèn pha taxi bật lên và xe chậm chậm lăn bánh về phía họ. Trong hẻm phía sau Langdon có tiếng cánh cửa bật tung, tiếp theo là tiếng những bước chân đang tiến đến rất gấp gáp. Anh ngoảnh lại và nhìn thấy một bóng đen thẫm đang lao vọt về phía mình. Langdon cố gắng đứng dậy, nhưng cô bác sĩ đã ôm lấy anh, đẩy anh vào ghế sau của chiếc taxi hiệu Fiat. Anh buông nửa người trên ghế, nửa người trên sàn xe, trong khi bác sĩ Brock chồm lên, dùng tay giật cho cửa đóng lại. Người tài xế ngái ngủ ngoái lại và trợn mắt nhìn cặp đôi kỳ quặc vừa chen lên xe mình. Một phụ nữ tóc đuôi ngựa trẻ trung mặc quần áo bác sĩ và một người đàn ông mặc đồ bệnh nhân với cánh tay chảy máu. Anh ta sắp lên tiếng yêu cầu họ cuốn xéo ra khỏi xe thì gương bên sườn xe vỡ tan. Người phụ nữ mặc đồ da đen chạy phăm phăm ra khỏi hẻm, tay chĩa súng. Khẩu súng ngắn của ả lại nhả đạn lần nữa vừa lúc bác sĩ Brock nhấn đầu Langdon xuống. Cửa sổ sau vỡ tan, mảnh kính rơi xuống người họ rào rào. Người lái xe không cần ai thúc giục thêm, anh ta đạp mạnh chân ga, chiếc taxi phóng vọt đi. Langdon vẫn trong trạng thái lơ mơ. Ai đó đang tìm cách giết mình ư? Khi họ đã ngoặt qua góc đường, bác sĩ Brock ngồi dậy và nắm lấy cánh tay chảy máu của Langdon. Đường ống nhựa thò ra từ cái lỗ trên da thịt anh. Nhìn ra ngoài cửa đi, cô ra lệnh. Langdon tuân theo. Bên ngoài, những tấm bia mộ ma quái vùn vụt trôi qua trong bóng tối, dường như họ đang băng qua một nghĩa địa. Langdon cảm thấy những ngón tay của cô bác sĩ nhẹ nhàng nắm lấy ống nhựa. Và sau đó, không hề báo trước, cô giật mạnh ra. Một cơn đau buốt chạy thẳng lên đầu Langdon. Anh cảm thấy mắt mình mờ đi, và sau đó mọi thứ tối đen. Chương 5. Tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến thị trưởng rời mắt khỏi màn sương êm đềm trên biển Adriatic. Ông ta nhanh nhẹn bước vào văn phòng riêng. Rất đúng lúc, ông ta nghĩ, vẻ háo hức chờ đợi tin báo. Màn hình máy tính trên bàn làm việc của ông ta chớp chớp bật lên, thông báo rằng cuộc gọi đến từ một điện thoại mã hóa giọng nói cá nhân hiệu Sectra Tiger XS của Thụy Điển đã được gửi lại qua 4 thiết bị tiếp sóng, không thể truy ra dấu vết trước khi kết nối vào tàu của ông ta. Ông ta nhấc ống nghe. Thị trưởng đây. Ông ta trả lời, chậm rãi và cẩn trọng. Nói đi. Tôi và Yen Tha đây. Giọng bên kia đáp lại. Thị trưởng cảm nhận rõ sắc thái bồn chồn khác thường trong ngữ điệu của ả. Các đặc vụ hiếm khi trực tiếp nói chuyện với thị trưởng và hiếm khi vẫn được làm việc cho ông ta sau một thất bại giống như tối qua. Tuy nhiên, thị trưởng đã yêu cầu một đặc vụ tại đó giúp khắc phục biến cố và Bayenta là người thích hợp nhất cho công việc này. Tôi có tin mới, Bayenta nói. Thị trưởng im lặng, cảm nhận của ông ta về ả vẫn nguyên vẹn. Khi ả nói, ngữ điệu hoàn toàn vô cảm, thể hiện rõ một cố gắng ở tầm cỡ chuyên gia. Langdon đã trốn thoát, cô ta nói. Anh ta có người. Thị trưởng ngồi xuống mặt bàn và im lặng một lúc khá lâu. Hiểu. Cuối cùng ông ta nói. Tôi cho rằng anh ta sẽ tìm tới cơ quan chức năng sớm nhất có thể. Phía dưới thị trường 2 tầng, ở trung tâm kiểm soát an ninh của con tàu, chuyên gia điều phối cao cấp Lawrence Knowlton ngồi trong buồng riêng và nhận ra cuộc gọi mã hóa của thị trường đã chấm dứt. Anh ta hy vọng có tin tốt lành. Vẻ căng thẳng của thị trường thấy rất rõ suốt 2 ngày qua và mọi nhân viên điều hành trên tàu đều cảm thấy chắc chắn có một tác vụ rất quan trọng nào đó đang diễn ra. Nguy cơ đang quá cao và tốt hơn cả là lúc này Bayenta thu xếp ổn thỏa. Knowlton đã quen với việc hỗ trợ những kế hoạch được xây dựng kỹ lưỡng, nhưng riêng kịch bản này lại chẳng đi đến đâu và thị trường phải đích thân tham chiến. Chúng ta đã tiến vào một lãnh thổ chưa có tên trên bản đồ. Mặc dù có đến nửa tá nhiệm vụ khác đang được tiến hành khắp nơi trên thế giới, nhưng tất cả đều do những văn phòng ngoại tuyến khác nhau của Consortium thực hiện, giúp thị trưởng và bộ sậu của ông ta trên con tàu Zermendasium rảnh rang tập trung vào sứ mệnh này. Khách hàng của họ đã nhảy lầu tự sát vài ngày trước tại Florence, nhưng Consortium vẫn nợ người đó vô số công việc. Những nhiệm vụ cụ thể, người ấy đã giao phó cho tổ chức này bất kể tình hình thế nào. Và Consortium lúc nào cũng phải vậy, phải tuân thủ mà không được nghi vấn gì cả. Mình cũng nhận được mệnh lệnh, Knowlton nghĩ thầm và hoàn toàn chấp hành. Anh ta ra khỏi gian buồng lắp kính chống đạn của mình, đi bộ qua mấy buồng nữa, một số nhìn xuyên qua được, một số lắp kính mờ, nơi các nhân viên tác vụ đang xử lý các mảng khác nhau của cùng nhiệm vụ này. Knowlton bước qua lớp không khí điều hòa của phòng điều khiển chính, gật đầu với tốp kỹ thuật và bước vào một khoang nhỏ có lối đi riêng, cất giữ hơn chục cái két. Anh ta mở một cái két và lấy những thứ bên trong ra. Lần này, chỉ là một thẻ nhớ màu đỏ sẫm. Theo miếng giấy ghi nhiệm vụ đính kèm, thẻ nhớ này chứa một tệp video lớn. Vị khách hàng đã chỉ đạo họ chuyển cho các cơ quan truyền thông lớn vào một thời điểm cụ thể lúc sáng mai. Việc gửi tệp ấn danh vào sáng mai rất đơn giản. Nhưng theo quy trình chung cho các tệp số hóa, lưu đồ đã đánh dấu tệp này cho bục duyệt lại ngày hôm nay, 24 tiếng trước khi gửi, để đảm bảo Consortium có đủ thời gian thực hiện bất kỳ quy trình giải mã, biên soạn cần thiết nào hoặc những bước chuẩn bị quan trọng khác trước khi chuyển tệp vào đúng thời điểm. Loại trừ hết mọi may rủi. Knowlton quay lại gian buồng trong suốt của mình và đóng cánh cửa kính nặng nề lại, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Anh ta bật công tắc trên tường, gian buồng lập tức trở nên mờ đục. Để đảm bảo tính bảo mật, tất cả các buồng vách kính trên tàu Zermendasium đều được tạo bằng loại kính SPD thông minh. Độ trong suốt của kính được kiểm soát dễ dàng bằng cách vận hành hoặc loại bỏ một dòng điện, giúp điều chỉnh thẳng hàng hoặc làm lộn xộn hàng triệu phân tử hình que nhỏ xíu lơ lửng trong tấm kính. Chia thành từng ngăn là một nền tảng trong Consortium. Chỉ biết nhiệm vụ của mình, không chia sẻ gì hết. Lúc này, Knowlton ngồi gọn trong không gian riêng, cắm thẻ nhớ vào máy tính và chọn tệp để bắt đầu công việc thẩm định. Lập tức màn hình của anh ta chuyển sang màu đen và loa bắt đầu phát ra những âm thanh khe khẽ của nước chảy. Một hình ảnh từ từ xuất hiện trên màn hình, không có hình dạng xác định và lờ mờ. Từ trong nền tối dần định hình một khung cảnh. Bên trong một hang đá hay gian buồng rất lớn, nền không gian đó là nước, giống như một cái hồ ngầm. Điều rất lạ là nước có vẻ được chiếu sáng từ bên trong. Trong khi âm thanh nước chảy vẫn tiếp tục, máy quay bắt đầu lia xuống dưới và hạ thấp dần theo chiều dọc, hướng thẳng tới mặt nước được chiếu sáng rồi lao xuyên qua. Tiếng nước róc rách biến mất, thay bằng tiếng róc rách rất lạ phía dưới. Giờ thì máy quay đã chìm nghỉm, tiếp tục tiến xuống. Di chuyển vài thước trong nước rồi dừng lại, lấy nét vào phần nền hang phủ đầy bùn đất. Trên nền có bắt vít một tấm biển hình chữ nhật bằng titan, tỏa ánh sáng lờ mờ. Tấm biển có dòng chữ khắc: tại nơi này, vào ngày này, thế giới thay đổi mãi mãi. Phần dưới tấm biển có khắc một cái tên và ngày tháng. Đó là tên vị khách hàng của họ. Ngày tháng chính là ngày mai. Chương 6. Lúc này Langdon cảm thấy có bàn tay rắn chắc nâng anh dậy, lay anh tỉnh cơn mê rồi giúp anh ra khỏi taxi. Anh cảm thấy vỉa hè lạnh ngắt bên dưới hai bàn chân trần. Được thân hình mảnh mai của bác sĩ Brock dìu đỡ, Langdon bước lảo đảo dọc theo lối đi vắng vẻ giữa hai tòa nhà. Không khí buổi sớm mai làm chiếc áo bệnh nhân của anh căng phồng, và Langdon cảm thấy lạnh ở những chỗ anh biết lẽ ra không nên cảm nhận được. Thuốc an thần anh uống khi còn ở bệnh viện khiến cho cả suy nghĩ và thị lực của anh đều nhạt nhòa, mờ mịt. Langdon cảm thấy như đang ở dưới nước, cố gắng của quạng tìm lối thoát trong một thế giới lờ mờ, nhấp nháp. Bác sĩ Brock vẫn xốc anh đi tới, dìu anh bằng một sức mạnh kinh ngạc. Cầu thang, cô nói, và Langdon nhận ra họ đã tới lối vào bên hông một tòa nhà. Langdon bám lấy tay vịn và cố lê bước leo lên trong trạng thái chóng mặt. Mỗi bước phải mất một lúc khá lâu. Cơ thể anh nặng trịch. Giờ thì bác sĩ Brock phải đẩy anh. Khi họ lên được chiếu nghỉ, cô bấm vài con số trên một phím khóa cũ rỉ sét và cánh cửa xe xe mở ra. Không khí bên trong không ấm hơn là bao, nhưng so với vỉa hè gồ ghề bên ngoài, nền gạch lát dưới lòng bàn chân lúc này giống như tấm thảm mềm. Bác sĩ Brock dẫn Langdon tới một thang máy nhỏ và giật mạnh cửa sập, kéo anh vào trong buồng thang máy chỉ bằng cỡ một quầy điện thoại. Không khí bên trong có mùi thuốc lá MS, một mùi hương ngọt ngọt pha chút đắng thường gặp ở Ý, không khác gì mùi cà phê espresso. Thứ mùi đó giúp đầu óc Langdon tỉnh táo chút ít. Bác sĩ Brock nhấn nút, và đâu đó phía trên đầu họ, một loạt bánh răng rệu rạo bắt đầu uể oải vận hành. Dịch chuyển lên trên. Buồng thang máy lắc lư và rung bần bật khi kẽo kẹt chạy lên trên. Vì bốn vách chỉ toàn những tấm kim loại, nên Langdon nhìn rõ không gian bên trong đường ống thang máy lướt đều trước mắt. Cho dù vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cảm giác sợ hãi muôn thuở của Langdon đối với những không gian khép kín vẫn nguyên vẹn và rõ rệt. Đừng nhìn. Anh dựa vào vách, cố gắng lấy lại nhịp thở. Trán anh đau nhói, và khi nhìn xuống dưới, anh thấy ống tay áo Harris tuyết của mình được buộc vội vàng quanh cánh tay giống như một dải băng. Phần còn lại của áo khoác kéo lê phía sau anh, ngay trên mặt đất, te tua và bẩn thỉu. Anh nhắm mắt lại để cố chống chọi với cơn đau như bú bổ ở đầu, nhưng bóng tối lại nhấn chìm anh lần nữa. Một hình ảnh quen thuộc hiện ra. Người phụ nữ che mạng đẹp như tượng, với chiếc bùa và mái tóc bạch kim tết thành từng lọn quăn. Như lần trước, bà ấy đứng trên bờ dòng sông máu với những xác người quằn quại vây quanh. Bà nói với Langdon, giọng nài nỉ: hãy tìm kiếm và sẽ thấy. Langdon cảm giác rất rõ ràng là phải cứu bà ấy, cứu tất cả bọn họ. Những đôi chân chồng ngược lên trời đã bị vùi lấp một nửa, cứ lần lượt theo nhau mềm oạt xuống. Bà là ai? Anh cố gắng gọi trong lặng câm. Bà muốn điều gì? Mái tóc bạch kim bắt đầu lòa xòa bay trong gió nóng rực. Thời gian của chúng ta đang cạn dần, bà ấy thì thào, tay chạm vào chiếc vòng cổ có gắn bùa. Rồi đột ngột bà ấy nổ tung thành một cột lửa chói lòa, lan nhanh qua dòng sông, bao bọc lấy bọn họ. Langdon hét lên, mở choàng mắt ra. Bác sĩ Brock nhìn anh lo lắng. Sao vậy? Tôi cứ bị ảo giác. Langdon kêu lên, vẫn là cảnh tượng ấy. Người phụ nữ tóc bạc ư? Và toàn những xác chết phải không? Langdon gật đầu, mồ hôi đọng thành giọt trên trán anh. Anh sẽ ổn thôi, cô trấn an anh, mặc dù chính giọng cô cũng run run. Những hình ảnh xuất hiện đi xuất hiện lại là điều thường thấy với chứng mất trí. Chức năng não bộ giúp sắp xếp và phân loại ký ức của anh nhất thời bị chấn động, và vì thế nó biến mọi thứ thành một hình ảnh duy nhất. Không phải là hình ảnh đẹp đẽ cho lắm, anh nói. Tôi biết, nhưng cho tới khi anh lành bệnh, trí nhớ của anh sẽ lộn xộn và không được sắp xếp. Quá khứ, hiện tại và khả năng tưởng tượng sẽ lẫn lộn với nhau. Tình trạng tương tự cũng xảy ra trong các giấc mơ. Buồng thang máy lắc lư rồi dừng lại, và bác sĩ Brock kéo cánh cửa xếp ra. Họ lại đi bộ, lần này dọc một hành lang hẹp tối om. Họ đi qua một ô cửa sổ. Phía bên ngoài, bóng các nóc nhà tối thẫm ở Florence bắt đầu hiện rõ trong ánh sáng lúc sắp rạng đông. Ở đầu kia hành lang, bác sĩ Brock quỳ rạp xuống, tìm chìa khóa bên dưới một chậu cây trồng có vẻ thiếu nước và mở một cánh cửa. Căn hộ rất nhỏ, không khí bên trong rõ ràng có sự tương phản giữa mùi nến hương vani và mùi thảm cũ. Đồ đạc và các tác phẩm nghệ thuật trang trí đều giản tiện ở mức tối đa, cứ như thể được bài trí cho một buổi bán đồ cũ vậy. Bác sĩ Brock điều chỉnh độ ổn nhiệt và các lò sưởi bắt đầu hoạt động. Cô đứng im một lúc và nhắm mắt lại, thở mạnh ra như để trấn tĩnh. Sau đó cô quay lại và giúp Langdon vào gian bếp nhỏ giản dị, nơi có chiếc bàn bọc phóc mica và hai ghế tựa mỏng manh. Langdon cố nhích về phía chiếc ghế với hy vọng ngồi xuống đó, nhưng bác sĩ Brock nắm lấy cánh tay anh và dùng tay kia mở một ngăn kéo tủ. Tủ gần như trống không, bánh quy giòn, vài gói mì ống, một lon cocker và một chai Nordos. Cô lấy cái chai và đổ 6 viên thuốc vào lòng bàn tay Langdon. Chất caffeine, cô nói, dành cho những lúc tôi phải làm ca đêm giống như tối nay. Langdon bỏ thuốc vào miệng và liếc nhìn quanh để tìm nước uống. Cứ nhai cả đi, cô nói. Thuốc sẽ có tác dụng nhanh hơn và giúp khắc chế thuốc an thần. Langdon bắt đầu nhai và ngay lập tức phải nhăn mặt. Thuốc đắng ngắt, rõ ràng là nên nuốt tất tần tật. Bác sĩ Brock mở tủ lạnh và đưa cho Langdon chai San Pellegrino còn một nửa. Anh uống một hơi dài đầy biết ơn. Lúc này cô bác sĩ tóc đuôi ngựa mới nắm lấy cánh tay phải của Langdon và gỡ bỏ đoạn băng gạc buộc tạm bằng áo khoác rồi đặt lên bàn bếp. Sau đó cô cẩn thận kiểm tra vết thương. Lúc cô nắm lấy cánh tay trần của anh, Langdon cảm nhận rõ hai bàn tay mảnh mai của cô run run. Anh sẽ sống, cô tuyên bố. Langdon hy vọng cô không sao. Anh có thể hiểu được những gì cả hai người vừa phải chịu đựng. Bác sĩ Brock, anh nói, chúng ta cần gọi cho ai đó, lãnh sự, cảnh sát, bất cứ ai. Cô gật đầu nhất trí. Mà này, anh có thể thôi gọi tôi bằng bác sĩ Brock được rồi. Tên tôi là Sienna. Langdon gật đầu. Tôi tên là Robert. Dường như mối quan hệ họ vừa xây đắp được trong quá trình trốn chạy để giữ mạng sống đã giúp họ đảm bảo cho việc tiết lộ tên thật của nhau. Cô nói cô là người Anh. Xét về dòng máu thì đúng. Tôi không hề nhận ra tí âm sắc nào. Vâng, cô đáp. Tôi đã phải cố gắng làm mất giọng. Langdon định thắc mắc tại sao, nhưng Sienna đã ra hiệu cho anh đi theo. Cô dẫn anh theo một hành lang hẹp tới buồng tắm nhỏ tối lờ mờ. Nhờ tấm gương phía trên bồn rửa mặt, Langdon thoáng nhìn thấy được hình ảnh của mình, lần đầu tiên kể từ lúc anh thấy nó trong ô cửa sổ phòng bệnh. Tệ quá, mái tóc đen rậm của Langdon bết lại, còn đôi mắt thì đỏ ngầu và mệt mỏi, đám râu ria lởm chởm che kín cả cằm anh. Sienna vặn vòi nước và hướng dẫn Langdon đưa cánh tay bị thương vào làn nước lạnh như đá. Đau buốt, nhưng anh nhăn mặt cố giữ nguyên tay ở đó. Sienna lấy một cái khăn rửa mặt còn mới và thấm ít xà phòng sát khuẩn. Có lẽ anh nên quay mặt đi. Không sao đâu, tôi không ngại chuyện... Sienna bắt đầu trà sát rất mạnh và cơn đau ghê gớm làm cánh tay Langdon tê dại. Anh ghiến chặt răng để cô không hét lên phản kháng. Anh không cần tiêm thuốc. Cô nói, trà sát tay mạnh hơn. Thêm nữa, nếu anh định gọi cho chính quyền, anh sẽ cần cảnh giác hơn lúc này đấy. Không có gì sản sinh ra adrenaline nhiều bằng cơn đau đâu. Langdon cố gắng chịu đựng trà sát trong khoảng 10 giây thì buộc phải giật mạnh tay ra. Đủ rồi, phải thừa nhận, anh cảm thấy khỏe khoắn và tỉnh táo hơn. Cơn đau ở cánh tay anh lúc này hoàn toàn lấn át cơn đau đầu. Tốt rồi, cô nói, tắt vòi nước và thấm khô cánh tay anh bằng một chiếc khăn sạch. Sau đó Sienna dán một miếng băng gạc lên tay anh. Nhưng khi cô làm việc đó, Langdon phát hiện ra một chi tiết khiến anh bị sao nhãng. Một điều khiến anh rất không vui. Trong suốt gần 40 năm, Langdon luôn đeo chiếc đồng hồ chuột Mickey của lỗ sĩ, chỉ dân sưu tầm đồ cổ mới mua. Một món quà của ba mẹ anh. Gương mặt mỉm cười và đôi tay vẫy liên liệu của Mickey luôn là thứ hàng ngày nhắc nhở anh thường xuyên cười và đón nhận cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Đồng hồ của tôi, Langdon lắp bắp. Mất rồi. Không có nó, anh bỗng thấy thiếu vắng. Lúc đến bệnh viện tôi có đeo nó không? Sienna ném về phía anh cái nhìn ngờ vực. Rõ ràng thắc mắc tại sao anh lại có thể lo lắng về một thứ tầm thường như vậy. Tôi không nhớ anh có cái đồng hồ nào cả. Anh lau sạch người đi. Tôi sẽ quay lại sau mấy phút và chúng ta sẽ nghĩ cách tìm kiếm trợ giúp cho anh. Cô quay đi nhưng dừng lại ở ngưỡng cửa, nhìn thẳng vào ánh mắt anh trong gương. Và trong lúc tôi đi, tôi khuyên anh nên suy nghĩ xem tại sao lại có người muốn giết anh. Tôi đoán đó sẽ là câu hỏi đầu tiên chính quyền đặt ra. Đợi đã, cô định đi đâu? Anh không thể cởi trần như thế mà nói chuyện với cảnh sát được. Tôi sẽ đi tìm một ít quần áo cho anh. Hàng xóm của tôi cũng bằng cỡ anh. Ông ấy đi vắng. Và tôi cho mèo của ông ấy ăn. Ông ấy nợ tôi. Nói xong, Sienna bỏ đi. Robert Langdon quay lại tấm gương nhỏ phía trên bồn rửa mặt và nhận ra ngay người đang đăm đăm nhìn lại mình. Có ai đó muốn mình phải chết. Anh lại nghe thấy những tiếng lầm bầm lúc mê sảng của mình vang lên trong tâm trí. Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Anh rót lại ký ức để nhớ lại chút gì đó. Bất kỳ điều gì, song chỉ thấy trống rỗng. Tất cả những gì Langdon biết là anh đang ở Florence và bị một vết thương ở đầu do đạn bắn. Lúc đăm đăm nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của chính mình, Langdon lờ mờ tự hỏi liệu có khi nào anh chẳng tỉnh trên chiếc ghế đọc sách ở nhà, chộp lấy một ly martini đã cạn và quyển những linh hồn đã chết, chỉ để nhắc mình nhớ rằng không bao giờ nên trộn lẫn rượu Bombay Sapphire với Gogol.